Tạo hóa chi môn, chương 299, kỷ lục không ai phá vỡ được, góc truyện audio.com, Niếp Hưng Hiền công kích vừa nhìn liền là muốn bằng vào cường đại chân nguyên nghiền ép Ninh Thành căn bản cũng không tránh né, chớ đừng nói chi là tế xuất phòng ngự pháp bảo. Đoạn huyền thương đồng dạng cuốn lên chân nguyên khí thế, đánh tới. Một vài tu sĩ tu vi cao đều có thể thấy được Ninh Thành là muốn cùng Niếp Hưng Hiền cứng đấu cứng. Rầm rầm ầm, thiền trượng cùng đoạn huyền thương đánh vào cùng một chỗ cuốn lên đáng sợ chân nguyên vòng xoáy, loại này chân nguyên vòng xoáy trên ở lôi đài cuốn lên, chính là tu sĩ dưới lôi đài tu vi kém đều có thể thấy rõ. Một phần tu vi không cao lắm tu sĩ nhìn Niếp Hưng Hiền cùng Ninh Thành chân nguyên dường như tương đương, chỉ có người trong cuộc Niếp Hưng Hiền mới biết được Ninh Thành chân nguyên cường hãn hơn hắn nhiều. Ninh Thành đoạn huyền thương chỉ là một món trung phẩm linh khí, hơn nữa hắn còn cảm giác được Ninh Thành dùng một tầng chân nguyên bao lấy đoạn huyền thương, tựa hồ sợ thương bị hao tổn. Coi như là như vậy, hắn cũng không có chiếm được nửa phần tiện nghi. Niếp Hưng Hiền thiền trượng trong tay bỗng nhiên bãi chuyển, trong nháy mắt từ giữa đáng sợ chân nguyên vòng xoáy lôi kéo đi ra, đồng thời huy động ra hơn 10 chuôi thiền trượng bóng trượng, những thứ này bóng trượng dĩ nhiên tạo thành một cái khốn trận hình thức ban đầu. Ninh Thành đơn giản dừng lại tiếp tục động thủ, dùng năng lực của hắn, có thể ở trong nháy mắt sẽ để cho Niếp Hưng Hiền bóng trượng trận pháp hình thành không nổi. Thế nhưng hắn rất muốn nhìn một chút hòa thượng này hình thành bóng trượng trận pháp tới cùng có cái gì hay ho. Một phần đại tông môn pháp kỹ rất là lợi hại, có thể biết nhiều hơn một phần tổng là chuyện tốt. Ngày hôm nay đối với hắn thi triển bóng trượng trận pháp chính là Niếp Hưng Hiền, nếu mà tương lai đổi thành một cái nguyên hồn tu sĩ, thậm chí là một cái tố thần tu sĩ, hắn đối phó cũng không có đơn giản như vậy. Ninh huynh, vì sao không động thủ? Thấy Ninh Thành cầm đoạn huyền thương, lặng lặng chờ đợi bóng trượng trận pháp thành hình, Niếp Hưng Hiền bóng trượng trái lại dần dần tiêu tán, cũng dừng lại nghi hoặc hỏi. Ninh Thành thực sự không biết Niếp Hưng Hiền này là thật trung hậu hay là thật gian xảo, hắn im lặng nói, ta đang đợi ngươi động thủ, ngươi không cần cố kỵ ta, chỉ để ý xuất thủ là được. Tốt, Niếp Hưng Hiền trả lời một chữ, bỗng nhiên lại bỏ thêm một câu nói, Ninh huynh, vừa rồi này liều mạng, ngươi dùng bao nhiêu thành lực lượng? Hai thành, Ninh Thành mang theo thiếu ý nói, hắn khẳng định hòa thượng này tuyệt đối sẽ không tin tưởng lời của mình. Hai thành chân nguyên lực lượng dĩ nhiên để cho ta không cách nào tiến thêm, thật là mạnh mẽ. Niếp Hưng Hiền tự lẩm bẩm một câu, dĩ nhiên thật tin tưởng lời của Ninh Thành. Niếp Hưng Hiền tự nói hoàn tất sau đó thu hồi thiền trượng nói, vậy ta không phải là đối thủ của Ninh Huynh, đa tạ Ninh Huynh thủ hạ lưu tình. Ngươi liền tin, Ninh Thành nhìn xoay người Niếp Hưng Hiền có chút nghi ngờ hỏi, hắn thấy Niếp Hưng Hiền mặt thật thà chất phác cơ gian xảo, làm sao sẽ tin tưởng hắn nói. Niếp Hưng Hiền tăng nhanh bước tiến đi xuống lôi đài, đồng thời nói, Ninh Huynh đã nói. Tiểu tăng tự nhiên tin tưởng. Niếp Hưng Hiền đi xuống lôi đài, rất nhiều tu sĩ xem cuộc chiến đều không có phản ứng đến. Nguyên bản chờ mong một hồi long hổ quyết đấu thế nhưng đấu vòng loại đệ nhất Niếp Hưng Hiền chỉ là cùng Ninh Thành. Góc truyện audio.com, đánh một chiêu, liền chủ động chịu thua xuống đài. Có lẽ nói bị Ninh Thành hù dọa chạy mất dép, Ninh Thành có chút buồn bực cầm đoạn huyền thương, đứng ở lôi đài trung gian. Hắn biết trong ngắn hạn cũng sẽ không có người lên đây nữa. Thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nữa, nếu muốn thứ tốt vậy sẽ phải kiên trì. Sau Niếp Hưng Hiền, quả nhiên không ai đi lên nữa. Mặc dù còn có thật nhiều tu sĩ đấu vòng loại một hồi không có so đấu, nhưng chính là không có ai đi lên. Khi có một người tu vi cường hãn đến mức vượt xa cùng giai, hơn nữa người này còn không cố kỵ tông môn bên trong ngầm ăn ý, trận chung kết quy tắc lỗ thủng lúc này nhìn một cái không sót gì. Mặc cho tu sĩ dưới lôi đài quan chiến ồn ào. Tranh cãi ầm ĩ, chính là không có ai nguyện ý lên lôi đài cùng Ninh Thành thi đấu. Vô cùng đặc sắc trận chung kết huyết chiến không ai thấy, không có một tu sĩ nào thoải mái. Tông chủ, nếu không để cho lương thì lên đài đem Ninh Thành gọi xuống đây đi. Lạc Hồng Kiếm Tông một gã hóa đỉnh trưởng lão thật sự là nhìn không được. Thụy Bạch Sơn lắc đầu theo hắn đi thôi, Ninh Thành đã biết quy tắc. Còn lưu lại ở phía trên không xuông, nói vậy hắn có ý nghĩ của chính mình. Bối trưởng lão, ngươi cùng ta cùng đi một chút. Bối trưởng lão Phát cũng rất là lo lắng Ninh Thành, hiện tại tông chủ gọi hắn, hắn lập tức theo Thụy Bạch Sơn đi tới một gian mật thất. Bối trưởng lão, ngươi và Ninh Thành tiếp xúc nhiều, ngươi đối với Ninh Thành hiểu bao nhiêu? Nói hết ra sao, Thụy Bạch Sơn đi thẳng vào vấn đề. Bối trưởng lão chỉ hơi trầm ngâm sau đó, trái lại lắc đầu nói. Ta đối với Ninh Thành lý giải cũng không phải rất nhiều, ta từ bạn của Ninh Thành cũng là Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử chân truyền Lương Khả Hinh nơi đó biết một phần. Về sau ta cũng đi điều tra một phần tình huống, ra kết luận là Ninh Thành đi qua Vọng Thần Đảo, nếu như ta không có đoán sai, Ninh Thành hẳn là trải qua Thần Thuyền Đảo. Hắn có một quả cửu sắc thần thạch, hẳn là ở thần thuyền đảo thượng lấy được. Ở trên thần thuyền đảo, có thể tìm tới cửu sắc thần thụ tuyệt đối là yêu cầu đại cơ duyên. Ninh Thành nếu có thể được đến một quả cửu sắc thần thạch, nói rõ hắn còn có thể có 8 tấm cửu sắc thần thạch còn lại. Thụy Bạch Sơn gật đầu, tông chủ, bối trưởng lão giật mình nhìn tông chủ. Thụy Bạch Sơn khoát tay áo, bối trưởng lão, ngươi không cần lo lắng, dù cho cửu sắc thần thạch mỗi một tấm đều là bảo vật vô giá, ta cũng sẽ không đi mơ ước một cái đệ tử đồ đạc. Ninh Thành một lần chiếm được nhiều như vậy, nói vậy sẽ có ý nghĩ của chính mình. Nếu như ta không có đoán sai, Ninh Thành ở lần tranh tài này sau đó, sẽ cao chạy xa bay. Chính vì hắn đặt quyết tâm này, lúc này mới nhất định phải đứng ở thi đấu trên đài, đem phần thưởng bước ra đến. Tông chủ, nếu không ta đi khuyên nhủ Ninh Thành, để cho hắn xuống tới, sau đó trở lại tông môn đi bế quan. Bối trưởng lão do dự một chút nói. Thụy Bạch Sơn hơi lắc đầu, nếu mà Ninh Thành chỉ là đạt được một quả cửu sắc thần thạch của ngươi, cái biện pháp này tính không sai. Bất quá Ninh Thành nếu là chiếm được 9 tấm thần thạch, dù cho Ninh Thành đang bế quan, cũng có vô số người tìm tới Lạc Hồng Kiếm Tông. Ta Lạc Hồng Kiếm Tông tuy rằng không sợ bất luận kẻ nào uy hiếp, nhưng cũng không cách nào đối kháng nhiều tông môn như vậy. Ninh Thành lựa chọn rời đi tông môn, là đúng. Ta chỉ sợ Ninh Thành sẽ mang đến vô cùng. Góc truyện audio.com, mối họa cho tông môn. Bối trưởng lão lo lắng nói. Thụy Bạch Sơn đứng lên, cười nhạt một tiếng nói, ta Lạc Hồng Kiếm Tông lập phái vô số năm, cái gì những mưa gió đều tới rồi, sao lại e ngại một phần bọn đạo trích. Nói xong, Thụy Bạch Sơn lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho bối trưởng lão nói, nơi này có một quả lẩn trốn phù chờ Ninh Thành xuống lôi đài sau đó, ngươi giúp ta đưa cho hắn sao? Ta có thể giúp hắn, cũng chỉ có những thứ này. Có nên nói cho Ninh Thành biết hay không, để cho hắn mau chóng đi. Bối trưởng lão thu hồi hộp ngọc hỏi. Thụy Bạch Sơn mỉm cười, hắn sẽ biết khi nào thì đi. Ninh Thành ở trên lôi đài đã cả một canh giờ, vẫn như cũ không có ai lên đài khiêu chiến hắn, lúc này Ninh Thành thậm chí đã lấy ra một cái ghế ngồi ở trung gian lôi đài. Huyền đan cảnh trận chung kết đến lúc này đã không phải là cái gì đặc sắc mà là một cái trò khôi hài. Vô luận là bất kỳ địa phương nào, lúc này đều là nháo ầm một mảnh, nghị luận ầm ĩ. Vừa lúc đó, một gã hắc tu lão giả phi thân rơi vào trên lôi đài. Ninh Thành thấy thế, nhanh chóng thu hồi cái ghế của mình. Mấy ngày nay hắn đã gặp cao thủ thật sự là nhiều lắm. Trên người lão giả này khí tức cường đại, để cho Ninh Thành lập tức cũng biết đây là một cường giả không thua Tiếu Bút Sinh, cường giả loại này từng giây từng phút có thể đem hắn hóa thành cho bụi. Ninh Thành ra mắt tiền bối, Ninh Thành nhanh chóng đối với lão giả này khom người thi lễ. Hắc tu lão giả nhìn Ninh Thành như có ý vị cười cười, sau đó gật đầu, rồi mới hướng dưới đài đã an tĩnh lại người đàn nói, ta là Thiên Minh đạo chủ Mục Tử Minh, cũng là một trong những trọng tài lần này Thiên Châu Tông Môn thi đấu. Từ lần này huyền đan cảnh thi đấu có thể thấy được Thiên Châu Tông Môn thi đấu quy tắc có chút lỗ thủng. Lần thi đấu này sau đó, chúng ta sẽ một lần nữa chế định lại thi đấu quy tắc. Dưới đài là một trận oanh động, dù cho không có đặc sắc thi đấu, chuyện này liền cũng đủ đặc sắc. Dĩ nhiên bởi vì một cái huyền đan tu sĩ cường hãn, Thiên Châu Tông Môn thi đấu phải thay đổi quy tắc. Mục Tử Minh lấy tay đè ép một chút thanh âm huyên náo, tiếp tục nói, hiện tại ta tuyên bố lần này Thiên Châu Tông Môn thi đấu. Ninh Thành là huyền đan cảnh đệ nhất danh, có thể có tu sĩ dự thi khác thường nghị. Nếu có dị nghị liền lên đài thi đấu, nếu như không có dị nghị mà nói, vậy cứ như thế quyết định. Ninh Thành vô địch, không có bất kỳ người nào khác thường nghị. Ninh Thành chiến thắng mấy cao thủ cường đại, thoạt nhìn đều rất nhẹ nhàng dáng vẻ, hoàn toàn không có một bộ liều mạng dáng dấp. Người như vậy ai muốn ý đi đụng vào? Tất cả mọi người biết lần này Thiên Châu Tông Môn thi đấu sắp sửa tạo thành hạng nhất, sợ rằng không người không ghi nhớ. Đây tuyệt đối là sự tình xưa nay chưa từng có, sợ rằng cũng sẽ không có người nào về sau phá vỡ. Quảng trường vừa mới an tĩnh lại, lần thứ hai bởi vì sự kiện này ầm ĩ hẳn lên. Tuy rằng chúng ta định ra người vô địch thế nhưng phía dưới thi đấu vẫn như cũ là phải tiến hành, còn phải tiến hành thứ tự còn lại tranh đoạt. Mục Tử Minh thanh âm đè lại toàn bộ quảng trường ầm ĩ, nói xong hắn quay đầu lại mỉm cười nhìn Ninh Thành, ngươi xem thế nào. Ninh Thành nhanh chóng lần thứ hai khom người nói, đạo chủ quyết sách Ninh Thành tự nhiên không dị nghị, chỉ là ta vốn muốn một lọ sinh nguyên duẩn tùy. Vô Phương, ngươi đem vật ngươi cần nói. Góc truyện audio.com. Hết ra sao, Mục Tử Minh rất là dứt khoát hồi đáp, Ninh Thành cũng không khách khí nữa tiền bối, vãn bối thầm nghĩ muốn một quả hạng nhất ngưng hồn đan, cộng thêm một lọ sinh nguyên duẩn tùy, cái khác cũng không muốn gì nữa. Mặc dù Ninh Thành biết đối mặt một cái đạo chủ, hắn bây giờ nói mà nói rất nguy hiểm, nhưng là vì sau này chạy thoát thân, hắn không thể không làm như vậy. Chỉ hai thứ này, Mục Tử Minh có chút nghi ngờ hỏi. Hắn cho rằng Ninh Thành lưu lại nơi này tuyệt đối là sư tử mở miệng lớn, mặc dù bây giờ Ninh Thành muốn sinh nguyên duẩn tùy cũng là sư tử há mồm, so với hắn dự liệu phải tốt hơn nhiều, điều này làm cho trong lòng hắn có thêm một chút hảo cảm. Chỉ hai thứ này, Ninh Thành khẳng định nói. Mục Tử Minh gật đầu, hai thứ này ta cho ngươi. Nói xong Mục Tử Minh lấy ra hai cái bình ngọc ném cho Ninh Thành, Ninh Thành không chút do dự tiếp nhận thu vào, đa tạ tiền bối, tương lai vãn bối nếu mà có năng lực nhất định sẽ báo đáp ân tình hôm nay. Ninh Thành không phải đứa ngốc, hắn nghe được Mục Tử Minh nói ý tứ, hai thứ đồ này không phải Nhạc Châu giải thi đấu giải thưởng, mà là Mục Tử Minh chính bản thân thường. Rồi lại nói coi như là giải thi đấu giải thưởng, cũng sẽ không phải hiện tại phát thưởng. Người đi xuống đi, chính bản thân tự giải quyết cho tốt. Dạ, Ninh Thành ôm quyền sau đó, nhanh chóng thối lui ra khỏi đài thi đấu. Ninh Thành làm cho giải thi đấu quy tắc kéo dài nhiều năm thay đổi, đồng thời để cho một cái đạo chủ tự mình lên đài mời xuống, đã đủ để oanh động toàn bộ Thiên Châu. Bởi vì Ninh Thành, huyền đan cảnh đài thi đấu lần thứ hai tranh đấu Thiên Châu thập đại tông môn ý nghĩa hàng loạt tài nguyên, người nào cũng sẽ không nguyện ý lạc hậu. Hơn nữa theo tranh tài kéo dài, cũng càng ngày càng đặc sắc. Ninh Thành đi xuống đài thi đấu trước tiên chính là chuẩn bị rời đi, về phần Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp có thể hay không cũng cùng đi, hắn căn bản cũng không để ý. Cách chương.